Đầu tiên rất là quan lý tùy thủy trong tiếng Quảng Bá Âu Châu của thầy Pháp Hòa, thì ở đây là không biết là đã giảng qua mấy thời ở mấy chỗ khác không biết, nhưng bây giờ mình biết là thầy đã tới đây là mình vui rồi. Vậy thì quý vị rất là quan tâm thầy Pháp Hòa xuất gia năm 15 tuổi, Ca Di và thọ Tỳ Kheo ở bên Pháp. Thật ra nếu mà nói cho đúng thì tự ra lần đầu tiên với thầy á, thầy rất là quan hỷ với một ông thầy, rất là quan hỷ từ trong ra ngoài. Bữa nay thầy mới cắt mấy cái hình mà chưa người ta làm như vậy. Đó là cái nội tâm của thầy. Tại vì hồi đó giờ chung mình thầy thấy cái công việc của thầy làm cho ai không mà chứ chưa làm cho chính danh để mà có được, có thể nói là một tri kỷ, có thể nói là một tri kỷ, và có thể nói là một thầy rất là xứng danh. Là mình phải biết cái thế gian này đó, gặp một người Phật tử biết phân biệt thiện ác thôi nó đã là khó rồi, huống nữa là gặp Phật tử giữ tam quy ngũ giới, huống nữa là gặp một ông thầy có đạo, có tâm, có giới, có tu và có đức. Gặp một ông thầy như vậy thì tự ra chưa chắc là thầy đã khó mà hãy á, thấy không, chưa chắc rồi. Thành ra nếu mà nói thầy ở đây chưa bao giờ quý vị ở xa mà đến nghe thầy thuyết pháp giống như vậy đâu đó, thì phải công nhận thấy thầy có quà danh đức dễ thương. Như vậy thì ở trong cái duyên và Phật pháp mà thật ra mình khó nói, nhưng mà thôi thầy có quà đã tới đây, thầy đã dành cho mình một ngày đây cũng là một cái điểm thôi, và sau đó là ngày mai là dành một ngày nữa ở chùa Đại Bi Tháp Một. Thì quý vị nào nếu mà chiều tập ra mát là ăn trưa xong với thầy có mặt, thầy phải về chùa Đại Bi Tháp Một để thầy lo, để đâu cho mấy người ở xa tới ngủ chứ bữa nay thầy cũng lo chưa có xong, lo mấy cái tượng ở ngoài giường rồi xong chuối ra rồi, nhưng mà giường đốt ở nhà mấy đứa nó lo sao, thầy quý mùa thầy về phải coi lại cho ở đây tới ngày mai thì thầy không có thời gian. Thành ra thầy chỉ nói chuyện thông thầy giường cho thầy có quà thầy giảng, rồi sao ăn cơm với thầy một buổi ăn cơm trưa rồi sao thầy về. Thì như vậy ở đây mà quý vị hôm nay tới rồi thầy biết là quý vị phong ước gần đã lên mạng nghe thầy giảng, thì thầy nói ngay giảng cũng khá nhiều, và thầy cũng rất là tâm đắc với những cái chánh kiến, với những cái chánh tư duy của thầy có quà giảng. Ít bao giờ thầy được nghe, ít bao giờ thầy được thấy một ông pháp sư nếu mà nói cầm được cái ngôn từ, cầm được cái Phật pháp, cầm được cái lý lẽ như vậy mà giảng không bao giờ sai. Đây là một ông pháp sư dễ thương có thật. Thầy có năng từ nhỏ chứ không phải đi qua bên Canada là thầy mới có thăm xuất gia đâu. Thầy có quà, có tâm, có cái duyên với Phật pháp, có đời sau về từ nhỏ đã có được cái duyên với Phật pháp rồi, nhưng mà tới 15 tuổi thì thầy mới đi tu. Như vậy thì đối với chúng ta, mình đang ngồi trước một vị thầy rất là xuất giá và rất là có hiểu biết Phật pháp. Với thầy ai mà nói sai Phật pháp nơi từ đó một bước chân bước vào chùa thầy không được định. Nó thở. Mà bây giờ đó nó đã có rất nhiều cái vị mà đã nói sai, diễn sai, biến sai cái lời của Đức Phật dạy. Nói vậy cũng không có cõi địa phương, không có cái câu niệm Phật, giảng sanh không có, đó mấy cái đó rồi được không bước vô chỗ này. Thì thôi, đại khái hôm nay thầy chỉ có đôi lời rất là quan hỷ tùy thủy với sự hiện diện của thầy Pháp Hòa. Vậy mong thầy trổ tài mộng cho Phật tử hiểu con đây là
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng thứ ba, ngày 6 tháng 6 năm 2017. Chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau tại chùa Đại Bi Tâm thuộc thành phố Cần Thơ, Thụy Điển. Câu này mới học trên xe. Còn có mấy phút nữa tới đây thì cô Phật tử cô nhắc, cô nói thầy nhớ thầy phố này tên đó. Mấy chú Phật tử có nói tiếng Thụy Điển khó học lắm. Phật Hòa nói không sao, thì nếu mình học được thì kêu Thụy Điển, mà học Hòa cũng được là Thụy Điên. Trước hết còn xin thành kính biết ơn Hòa Thượng Hiền Chủ đã tạo duyên cho chúng con được gặp nhau trong buổi sáng hôm nay và ngày mai nữa ở tại chùa Đại Bi Tâm 1, ở dưới là Đại Bi Tâm 1. Thưa đại chúng, hôm nay mình được gặp nhau đông đủ như thế này cũng như ngày hôm qua, thì mình là người Phật tử nói chung, thì có thể nói là tất cả những người sống trên đời này ai cũng muốn mình đi tìm một cái con đường để mình có được hạnh phúc, có được an vui. Và con đường đó trong Phật giáo gọi là Phật Pháp. Chữ Pháp có nghĩa là con đường. Chữ Pháp nghĩa là con đường, tiếng Anh dịch là the path, the way. Mình muốn đi tới đâu mình phải biết đường, không biết đường thì không đi được. Cho nên mình muốn có được hạnh phúc thì mình phải có biết cách thế nào để chúng ta nhận đó là hạnh phúc. Cho nên cái điều đầu tiên người Phật tử cần có đó là chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh kiến có nghĩa là mình có cái thấy cho nó đúng đắn. Còn cái thấy mà không đúng đắn gọi là tà kiến. Người ta thường vẽ một cái bánh xe có 8 cây cong. Quý vị thỉnh thoảng quý vị thấy ở trước cửa chùa hay để cái bánh xe đó. Nếu mà trên cái bánh xe đó có 8 cây cong đó, thì cái bánh xe đó gọi là bánh xe Pháp Bát Chánh Đạo. Còn nếu mà thấy có 12 cây cong thì bánh xe gì? Hả? Bánh xe gì? Ai mà đem cái bánh xe luân hồi trương lên chùa làm chi? Nhiều người lầm cái bánh xe đó là bánh xe luân hồi lắm, mà thưa không phải. Bánh xe đó cũng là bánh xe Pháp, nhưng mà bánh xe Pháp này nói lên tứ diệu đế, đó là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà ba lần chuyển thì 4 lần 3 là 12. Đa phần thấy 12 cây câm thì nghĩ đó là 12 nhân duyên, gọi là bánh xe luân hồi. Mà nếu là bánh xe luân hồi thì đại diện cho đạo Phật chi? Cũng có một cái bánh xe luân hồi, nhưng mà nó là bánh xe đó trong một cái bài giảng, trong một bài pháp, chứ không phải là biểu tượng cho đạo Phật. Còn nếu mà đưa lên cái biểu tượng cho đạo Phật thì phải là bánh xe chánh pháp. Một là 8 cây câm, đó là bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh định. Còn nếu như mà 12 cây câm là tứ diệu đế, là khổ tập diệt đạo. Nhưng mà 3 lần, một lần Đức Phật chỉ cho mình, thấy không? Một lần Đức Phật cho mình biết là Ngài đã vượt qua. Thị chuyển tức là chỉ cho mình. Chứng chuyển tức là nói là Ngài đã đạt và đã vượt. Còn khuyến chuyển có nghĩa là Ngài khuyên chúng ta có thể làm được. Ví dụ Ngài nói đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự vắng mặt của khổ, đây là con đường hết khổ. Cái đó gọi là thị chuyển, khổ tập diệt đạo. Rồi bây giờ Ngài mới nói chứng chuyển, tức là Ngài nói đây là khổ tôi đã vượt, đây là tập tôi đã biết. Cái đó gọi là chứng chỉnh, tức là Ngài nói rằng cái khổ trên đời này là có, và tôi là người đã chính, đã vượt cái khổ đó. Và cuối cùng Ngài mới nói rằng đây là khổ các vị nên biết, đây là tập các vị nên biết, đây là con đường hết khổ các vị nên tu. Cái đó gọi là khuyến chuyển. Khuyến chuyển như là Ngài khuyến khích mình. Ngài cũng là người như chúng ta, nhưng mà Ngài nhận ra được cái khổ, và Ngài biết được nguyên nhân của nó, và Ngài đã tu tập như thế nào để Ngài hết khổ. Và bây giờ Ngài mới nói với chúng ta rằng cái điều này tôi đã thành tựu rồi, các vị nên tu tập để vượt giống như tôi. Ba lần, bốn lần ba là 12. Cho nên là bài pháp Tứ Diệu Đế là bài pháp căn bản của Đức Phật, của Đạo Phật. Một người Phật tử học Bát Nhã, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, học đủ thứ những giáo lý cao siêu mà ngay cả Tứ Diệu Đế không biết thì không có nền tảng. Mình muốn học Phật á, mà cho vững chắc là mình phải học cái nền tảng trước. Mà nói theo bình thường là gì? Là căn bản. Giáo pháp căn bản của Đạo Phật là Tứ Diệu Đế. Để chi? Để khi mình khổ mình bớt than. Vì mình biết khổ là một sự thật của đời mà than gì nữa. Mà bây giờ cái chánh kiến là thấy nó là khổ. Và cuối cùng Phật đâu có dừng ở đó, Phật chỉ cho mình cách nào để mình tu để mình hết khổ. Thì tự nhiên mình lấy cái đó ra mình ứng dụng. Phật và ví dụ, mình biết rằng trong nhà mình có một tủ thuốc, và mình biết cái hũ thuốc ho nó nằm ở đâu. Cho nên khi có ho thì nói trời bữa nay ho rồi, chứ cũng không có nói khổ quá sao tôi ho hoài. Biết ho là một chuyện bình thường, mấy ngày nay trời trở gió mà cơ thể tôi mấy ngày nay tôi xịt, tôi ra ngoài cái nhập cảm nó ho, tôi biết thuốc ho nằm đâu rồi, giờ tôi lấy là tôi uống tôi hết bệnh. Thì Phật tử mình cũng vậy. Nếu mình đã có biết rằng cái điều Đức Phật đã xác định với chúng ta rằng đời là khổ, hỏi khổ cách nào? Khổ cách nào? Nói khổ mà hỏi khổ thì sao không biết. Thân có bốn cái khổ: sanh khổ là sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Tâm lý của mình bốn khổ: thù ghét gặp gỡ, thương yêu mà xa lìa, cầu muốn mà không được. Thân của mình nó thỉnh suy. Hiểu được như vậy, cái thì khi cái khổ nó tới, chúng ta nhận ra nó, thấy nó, không có trách, không có than, mà chúng ta có phương pháp để giúp chúng ta lần lần chuyển khổ. Cho nên người có chánh kiến là người có sức mạnh. Sức mạnh làm cái gì? Sức mạnh của sự sống. Thật sự ra trên đời này, mình nói mặt trời là mạnh nhất. Mạnh nhất không? Nếu mà có đám mây che cái mặt trời tỏ hụ, vậy mặt trời cũng chưa chắc mạnh nhất. Nó nói gì? Mây mạnh nhất, tại vì mây có thể che luôn mặt trời. Nhưng mà nếu có làn gió bay tới cái mây tàn. Như vậy thì trên đời này chúng ta nhớ rằng cao nhân tức hữu, cao nhân trị. Người mà giỏi có người giỏi hơn. Núi có núi, núi này cao hơn núi kia. Thì thế thì trên cuộc đời này chẳng ai mạnh hơn ai cả. Mà cái người mạnh hơn nhất là người có chánh kiến. Vì có chánh kiến cho nên không bao giờ coi ai thấp hèn, mà chúng ta nhận được rõ tất cả mọi thứ. Mà vì có chánh kiến cho nên chúng ta sống trong đời này, dù có thay đổi, biến đổi, thì cái chánh kiến đó vẫn giúp cho chúng ta sống an lạc ngay cái cuộc đời biến đổi. Ví dụ như cái thế giới bây giờ càng văn minh càng bị nhiều khủng bố. Cái thế giới bây giờ thức ăn càng ngon càng nhiều mà càng bệnh. Hồi xưa ăn rất đơn giản mà ít bệnh. Tại sao? Vì cái nhu cầu mình đòi hỏi nhiều thì người ta phải trồng người ta phải tạo nó nhiều. Mà nếu mà trồng thiên nhiên thì làm sao kịp cho mình tiêu thụ, thì buộc lòng người ta phải dùng tới hóa chất. Mà dùng tới hóa chất để mãn cho cái đòi hỏi của mình, thì mình nhớ rằng cũng bệnh nó tới. Trên đời này nó vậy thôi. Thể cái gì mà nó tương ứng với cái muốn của mình, cái tham của mình, cái muốn của mình, thì buộc lòng nó phải có một cái giá phải trả. Pháp Hòa ví dụ như người ta nấu thức ăn, người ta muốn cho mềm, người ta để một cái chất bột gì vô đó cho nó mềm. Hỏi chi vậy? Cho nó mau mềm. Thì nó mau mềm thì giảm lửa và nhanh thời gian, thì buộc lòng trong đó phải có hóa chất. Mà hãy ăn hóa chất nhiều thì bệnh. Mình muốn ngon chừng nào thì hóa chất nhiều chừng đó. Ví dụ hồi Việt Nam ở trong chùa, người ta muốn ăn ăn gì, ăn mắm, người ta chỉ cần lấy bắp chuối, người ta luộc lên rồi người ta giã nó ra, rồi người ta xào với chao, với sả, tương đen, rồi cho chút riền vô, rồi cái là nó thành ra, để cho nó nguội, xong ta xây thính, ta trộn vô, người ta vắt lại cái thành ra mắm, mắm chưng. Thí dụ vậy đó, ăn thiên nhiên thôi, ăn một củ chuối thôi mà làm được mấy món ăn. Còn bây giờ cái mình muốn cho nó thiệt là giống, từ cái dáng cho tới cái này cái kia, thì buộc lòng mình phải xài tới hóa chất. Mà hãy xài tới hóa chất thì mình bệnh. Cho nên mình phải thấy rằng trời ơi, tại sao tôi như thế này, tại sao tôi như thế kia. Không có cái nhân thì không có cái quả. Đó, mình thấy được như vậy thì gọi là thấy chánh kiến. Mà người có chánh kiến là người có sức mạnh. Sức mạnh không phải lấn áp ai, mà để chúng ta có sức mạnh, chúng ta vươn lên trong sự sống. Bây giờ mình có cái thân là phải già, phải nhăn nheo, mà tuổi bây giờ mình cứ mong mong cho con cháu nó khôn lớn nên người. Mà con cháu khôn lớn nên người thì cũng đồng nghĩa là mình cũng già nua theo thời gian đó. Vậy mà mình không chấp nhận, mình không chịu mình già, muốn con cháu lớn cho còn mình trẻ mãi. Kỳ vậy. Cho nên Đức Phật mới nói, ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta khi mà muốn đi tu, vua Tịnh phản cản trở đâu có cho. Ngày mới nói, con ơi, con muốn tu, con ở nhà con tu, con muốn cái gì cha cũng chiều hết á, miễn là con đừng có đi tu, đừng có làm sa môn thôi. Thái tử Sĩ Đạt Ta mới nói, bây giờ phụ vương có thể trả lời cho con 4 câu hỏi thì con ở nhà con không đi đâu nữa. Hỏi 4 câu hỏi gì? Bây giờ phụ vương làm gì cho con sống mà không khổ, trẻ hoài không già, khỏe hoài không bệnh, sống hoài không chết? Ông vô Tịnh phản ấy, anh em vô sự, không thể nào được. Rồi thậm chí thái tử ra ngoài hoàng cung, ngài thấy cái chỗ khổ như là già bệnh, ngài hỏi Sa Đạt, đây là cái gì vậy, đây là người gì mà nằm như vậy? Thì Sa Đạt mới nói, dạ thưa thái tử, đây là người bệnh. Hỏi bệnh là sao? Nó bệnh là khi cơ thể mình nó yếu ớt, rồi bao nhiêu cái bệnh tật nó lên. Vậy có mình người này bệnh hay là ai cũng bệnh? Sa Đạt mới nói, dạ không, hễ có thân là phải có bệnh, ngay cả thái tử cũng sẽ bệnh. Rồi hỏi ta qua tới người già người chết, thì mình sẽ có một câu hỏi, ủa thái tử mà tại sao hỏi những câu kỳ vậy? Không lẽ không biết trên đời này có già, có bệnh, có chết? Thái tử không lẽ ở trong cung ăn sung mặc sướng quanh năm không bao giờ bệnh sao? Có chứ, không bệnh nặng nhưng mà cũng cảm, cũng ho chứ. Làm sao mà sống bao nhiêu năm mà không cảm, không ho, mà không biết bệnh mà lại phải hỏi? Vậy thì câu hỏi đó hỏi cho ai? Hỏi để khai thị cho chúng ta đừng có mê lầm. Cái câu hỏi là hỏi cho tất cả mọi người để xác định rằng già không phải chỉ cho một người mà già cho tất cả. Bệnh không phải chỉ cho một người mà bệnh đến với tất cả. Mình nghĩ rằng già mới bệnh đâu, nhiều khi trẻ cũng còn bệnh vậy, trẻ cũng bệnh vậy, trẻ cũng chết vậy. Cho nên già bệnh chết, hay là bệnh chết là một cái sự thật đến với tất cả. Thấy cái đó gọi là thấy chánh kiến. Mà có chánh kiến rồi thì sao? Chúng ta vượt những cái hệ lụy trong cuộc đời này. Có một ví dụ, hôm nay hẹn đến đây 11 giờ nói chuyện. Đùng một cái Pháp Hòa mang bệnh gì đó, ví dụ là có một cái biến cố gì không tới được, hay là người ta bị tai nạn xe trên đường, tất cả con đường về đây nó lóc hết, hay là bị khủng bố như mấy ngày nay ở bên London vậy. Chúng ta không có một cái gì mà chúng ta có thể bắt buộc nó phải có mặt cả. Tại vì cuộc đời nó có thể nó thay đổi bất chợt lắm. Thời tiết nói là nắng mà không chừng là mưa, mà thời tiết nói mưa mà cũng có thể là nắng. Cho nên người có chánh kiến là người có sức mạnh, sức mạnh để vươn lên chứ không phải sức mạnh để lấn áp ai cả. Cái sức mạnh thứ hai mà người ta có thể có là gì? Đó là tín ngưỡng. Chữ tín là gì? Chữ tín nghĩa là mình tin có hệ thống và mang lại sự bình an cho bản thân và mọi người. Người có tín ngưỡng là người biết có nhận chân được cái giá trị của sự sống. Cho tín ngưỡng có nhiều, có khi mình hiểu tín ngưỡng là tôn giáo, nhưng mà nếu mà định nghĩa chữ tín ngưỡng là những cái gì chúng ta tin mà có hệ thống, có logic để làm cho mình an lạc. Cho nên thí dụ mình tin Phật có phải là tín ngưỡng không? Đúng. Nhưng mà tin càng, tin bừa, tin tà, tin tùm lum tà la đó thì không phải tín ngưỡng. Tại càng tin càng khổ, bắt người này phải làm vậy, bắt người kia phải làm vậy, bắt người kia. Thì tín ngưỡng là tin có hệ thống, mà tin như thế nào để nó đem lại cái sự an lành cho bản thân, cho gia đình. Còn mình tin sao mà càng tin mình về mình làm khổ gia đình. Mình nói là tôi cái này là phù hộ dữ lắm, giờ bắt cả nhà phải làm theo. Mà mỗi lần nó làm là nó bực, nó không nói ra. Nhiều khi nó con cái của mình, nhất là cái cách tin của mình. Thí dụ như mình bắt nó tới tượng này phải ba cuốc nè, tượng kia ba cuốc nè, mà giống như chùa ở đây mình nó cuốc hết rồi chắc cũng tới giờ trưa. Mình nếu mà mình phải biết rằng mình tin như thế nào. Cho nên tin Phật á, mà không có chánh kiến đi chung đó ha, tin hồi thành mê tín. Và tin Phật là phải có chánh kiến để thấy cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Pháp Hòa ví dụ thắp nhang là phương tiện, còn hiểu được ý nghĩa cây nhang để làm gì mới là cứu cánh. Cây nhang là tượng trưng cho giới, cho định, cho tuệ. Người sống có đức hạnh giống như cây hương tỏa ra khắp muôn nơi đều thương quý vì cái đức hạnh của người đó. Cái hương đó nó mới cần. Còn cái hương mặt cưa mà thắp 5-3 phút sau nó tàn, đó là phương tiện. Cho nên thắp một cây hương là đủ rồi, không cần phải mỗi chỗ 3 cây. Và không cần phải mình phải thắp cây để cho Phật biết mà mình có đi chùa. Bạn mình thắp, mình khỏi thắp, mình lại cũng được nữa. Nên cây hương là phương tiện, mà nhận được cái nghĩa lý là cây hương này tượng trưng cho đức hạnh của mỗi chúng ta. Người sống mà có giới, có định, có tuệ thì hương bay ngược chiều gió mà bay khắp bốn phương. Ở trong kinh Pháp Cú đó, dù tất cả các loài hương, không hương nào bay ngược gió, chỉ hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Cái hương đó mới cần. Chứ còn nhưng mà bây giờ biểu tượng thì phải thắp cây lên để biểu tượng, để đó là hương. Hương nghĩa là thơm. Mình hiểu được cái đó thì có thắp cũng không sao, mà không thắp cũng chẳng có răng. Cho nên tới chùa không thấy cây nhang nào cũng bình thường, vì chúng ta nhận được cái cứu cánh của nó. Chứ không phải là phải thắp hương Phật mới chứng. Có nhiều khi mình thắp mà phải đứng ngay Phật nha, để chứng, phải cho Phật biết con. Cho nên mình ai thắp rồi mình khỏi thắp, mình lại thôi. Còn nếu có thắp, thắp một cây biểu tượng, bởi vì ba cây giới, định, tuệ. Nhưng mà trong định, trong định có giới, có tuệ, trong tuệ có giới, có định, trong giới có định, có tuệ, một mà có cả hai. Cho nên một tượng trưng cho ba. Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Rồi hay là mình trưng một bình hoa lên bàn Phật. Bình hoa là phương tiện, còn chúng ta hiểu được ý nghĩa của bình hoa mới là cứu cánh. Bởi vì hoa nó đẹp, chính vì nó đẹp như vậy, nhưng mà ngày mai, ngày mốt, tuần sau có thể nó héo tàn. Cứu cánh của bài học đem bình hoa lên hướng dẫn cho chúng ta là cuộc đời vô thường, đẹp đó rồi sẽ tàn phai đó. Vì nó vô thường cho nên chúng ta nguyện sống trọn vẹn với nhau như một đóa hoa, để rồi mai chiều nó hoa nào có héo thì cũng nhẹ nhàng cất bước lên đường chứ không có gì đau khổ. Hiểu như vậy, bình hoa là phương tiện, hiểu được ý nghĩa bình hoa mới là cứu cánh. Thì chúng ta đem hoa lên cúng Phật mà không mê tín. Đem hoa lên cúng Phật là tự nhắc mình, hôm nay con dâng đó hoa lành lên cúng Phật, và con nguyện học bài học của vô thường để nhắc nhở cho con. Vì vô thường cho nên con không lãng phí giờ phút nào con sống. Vì con có biết con có được sống tới ngày mai không? Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thái, hô hấp là vô ra thôi, nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau. Thở vô mà không thở ra thì chết. Cho nên mạng người chỉ một hơi thở thì chứ không có nói mạng người bao nhiêu năm hết á. Mạng người trong một hơi thở, chỉ cần thở vô mà không thở ra là chết, thở ra mà không thở vô là chết. Người có chánh kiến sẽ thấy rằng ngay cuộc sống này sống vay mượn chứ không có gì của mình hết á. Sáng ngủ dậy đói bụng quá mượn chén cháo, 2 tiếng đồng hồ sau trả. Rồi lát mượn chén cơm, 2 tiếng sau trả. Mượn ly nước, 1 tiếng đồng hồ sau trả. Cho nên mượn trả cả ngày chứ có gì của mình đâu. Rồi hơi thở nè, thở vô là mượn, thở ra trả, mượn trả, mượn trả. Đến khi nào nó nói stop, không có hợp đồng nữa thì thôi, mình chấp nhận. Nếu bây giờ quý vị nhìn kỹ coi cuộc sống mình không có cái gì mà không vay mượn cả. Từ hơi thở của mình, từ hơi thở của mình, từ ly nước của mình, từ miếng ăn của mình, toàn là vay mượn. Rồi cái chất ấm trong người mình nó còn, mà hễ hôm nào mà chất ấm nó giảm là lạnh thì phải mượn cái áo, hễ nóng thì phải mượn cái quạt. Vì vậy cho nên người có chánh kiến vẫn kính Phật, vẫn thờ Phật, nhưng mà không mê tín. Còn nếu mà mê sâu nữa bắt đầu tới cuồng tín. Mà hễ cuồng tín rồi thì gì? Dùng mọi thế lực áp đảo, bắt buộc người ta phải theo mình. Còn không theo mình thì mình trừng phạt, mình sát phạt họ. Đạo Phật không cuồng tín, không mê tín, mà chánh tín. Mà chánh tín là sao? Vì tin cái gì ở nơi Phật? Tin Phật là một người thầy, chứ Phật không phải là ông thần. Phật đâu phải ông thần ban phước, Phật đâu phải ông thánh ban phước. Phật là ông thầy. Ông thầy này làm gì? Chỉ đường cho mình đi thôi. Phật là cái người set up cái GPS. Đó, Phật chỉ cho mình cách 1, cách 2, muốn tới chùa này bấm làm sao. Bấm enter nó vô cái là nó chỉ đường đi, cứ theo đó mà đi. Nhưng mà hễ mà nó đi mình mà quẹo sai cái nó quẹo lại. Cho nên Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Mình có được cái sức mạnh của chánh tín tốt lắm. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói mà quý vị thấy một người mà người ta có cái đức tin, nói theo bây giờ mình hiểu là có tôn giáo, có tín ngưỡng, người đó ít nhiều cũng sẽ làm đạo đức, sống đạo đức. Ví dụ như người đó họ không tin trời, tin Phật gì hết á, nhưng mà có điều là họ tin nhân quả. Họ không thương, họ không nói tôi không có tin có Phật, nhưng mà tôi tin nhân quả. Nếu mà tin nhân quả là họ tin gì? Họ tin pháp. Bởi vì nhân quả là lời Phật dạy, mà nhân quả không phải là Phật chế. Phật không có tạo ra nhân quả, Phật là người phát minh ra, phát hiện ra nhân quả. Cuộc đời không có cái gì mà nó có mặt, nó có quả mà không có cái nhân. Rồi Phật còn phát hiện ra một điều rằng giữa nhân và quả nó có cái duyên. Cái duyên tức là những cái gì nó trợ cho cái quả nó có mặt. Pháp Hòa ví dụ nha, quý vị có niềm tin Phật là một nhân, Pháp Hòa có cái niềm tin Phật cũng là nhân. Rồi bây giờ quý vị muốn gặp Pháp Hòa muốn tới thăm quý vị, nhưng mà bây giờ không có cái duyên để cho chúng ta gặp, tức là hãng máy bay không có à, rồi sức khỏe không có, điều kiện gì nó không có, thiếu cái duyên thì chúng ta cũng không được. Như vậy thì cái hạt giống là nhân, đất là nhân, nhưng mà nó thiếu duyên là thiếu nắng, thiếu nước, thì cái hạt đó cũng không có kết quả được tốt. Cho nên ta nói nhân quả là nói tắt. Từ nhân tới quả nó có cái duyên, nó trợ cho cái quả nó không phải. Cho nên ví dụ như quý vị muốn giúp cho một thầy tu có kết quả, đấy, thầy phải có cái căn tu chứ. À rồi, thầy có cái thiện căn tu, nhưng mình không trợ duyên thiện cho thầy sao thầy tu được. Ví dụ thầy muốn tu mà mình cứ vô mình nói thầy chiều nay rảnh không, đi uống cà phê với con. Rồi mai hỏi thầy rảnh không, con chở thầy đi chỗ này, chở đi chỗ kia, cứ rủ thầy đi chơi riết, thầy không có thời giờ tụng kinh cũng không có nữa, thì làm sao đủ trợ duyên cho thầy để thầy thăng tiến tu. Lâu lâu mình chiêu đãi thầy cho thầy thoải mái thư giãn chút, thì cho thầy chở thầy đi vòng, uống ly nước gì cũng được, nhưng mà thời gian phần lớn là cho thầy có thời gian để thầy tụng kinh, thầy nghiên cứu. Chứ mình không trợ duyên thầy sao thầy tu. Đó, hoặc là ví dụ như giờ á, mình trợ duyên cho thầy để thầy yên tâm, thầy lo việc của thầy, mình tới mình công quả, nấu ăn, dọn dẹp gì để thầy khỏi phải bận lòng chuyện đó, thầy lo việc khác. Đó một hình thức trợ duyên. Cái đó trong cái kiến mà gọi là gia cái gì, gọi là thiện tri thức đó, cái đó là ngoại hộ thiện tri thức. Thiện tri thức là những người bạn tâm phúc của mình à, nhưng mà những người đó phải ngoại hộ cho mình, tức là trợ duyên bên ngoài. Và người thứ nhất có sức mạnh là có chánh kiến, người thứ hai có sức mạnh là có tín ngưỡng. Vì người có tín ngưỡng thì sao? Tin trời, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin thiện ác, báo ứng. Thì cái người này đỡ lắm. Cho nên ví dụ như giờ con mình, Bảo Hòa nói trong trường hợp nó đi học, nó chơi với bạn, bây giờ nó nghe người ta quảng cáo sao đó, cái nó nói thôi nó không theo Phật, giờ theo Chúa. Mình nói không được thì thôi bây giờ quý vị an ủi mình tiếng, thôi kệ đi, nó có tin thì cũng còn hơn nó không tin gì hết. Thật sự ra mình muốn con cái mình nó trở về nguồn cội, gốc rễ. Nhưng mà nhiều khi trong cuộc đời có những cái đứa nó có cái duyên khác. Nó có cái duyên khác. Nhiều khi quý vị thấy không, ở trước cửa mình trồng hoa, mình tưới, mà hoa nó không lên mà cỏ nó mọc. Nhiều khi trong cuộc đời mình cố tình mình tưới này mà khác nó lên, cái mình cố tình mình tưới thì nó chẳng mọc. Và cái chừng đó mình mới thấy lạ ở cái duyên. Cái thứ ba là người có sức mạnh là gì? Là người có trí tuệ. Thưa đại chúng, trí tuệ đó trong nhà Phật gọi là bát nhã. Bát nhã nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ nó khác hơn tri thức. Trí thức là gì? Do học mà biết gọi là trí thức, do tu mà có gọi là trí tuệ. Cho bây giờ mình cái người đó gửi tới trường học, học rất giỏi, học đâu nhớ đó, học biết hết. Nhưng mà cái người đó là học thức thôi. Người đó nếu mà được nữa gọi là trí thức, người đó dân trí thức, mình hay nói dân trí thức, dân có học. Nhưng mà trí tuệ là phải do tu mới có, không có ai ban phát được hết. Trí tuệ là do tư duy, do quán chiếu mà có. Và Đức Phật là người tư duy quán chiếu và khám phá ra tất cả mọi cái sự thật trên thế gian này. Chứ Đức Phật không có phát minh gì hết, Đức Phật không có tạo cái gì hết. Nhân quả không phải do Phật tạo, nhân duyên không phải do Phật tạo, luân hồi sanh tử không phải do Phật tạo, tội phước không phải do Phật tạo. Phật không có tạo cái gì hết. Phật chỉ là người ngồi thiền và phát hiện ra những cái đó, và Phật chỉ lại cho chúng ta để chúng ta sống cho nó đúng vậy thôi. Chứ Phật không có phát hiện, Phật không phải là người tạo. Cho nên bây giờ nói tôi không tin Phật, tôi không tin nhân quả gì hết á, dạ không sao hết. Chú không có tin nhân quả cũng không sao, nhưng mà chú cũng sống trong nhân quả. Ví dụ chú không tin nhân quả đi, giờ chú đi ăn cắp coi chú ở tù không? Chú có bị ta bắt không? Mà chú ăn cắp thì chú bị ta bắt là chú đang ở trong nhân quả đó. Cho nên nhân quả không phải là của Phật. Chú không tin cũng không sao. Rồi chú không tin thì chú nghĩ rằng chú không bị chi phối của nhân quả. Ai trong cuộc đời này vẫn phải bị chi phối của nhân quả. Nếu tôi không tin tội phước gì cả thì không tin cũng đâu sao. Thì nhưng mà chú cũng không thoát khỏi trong cái cuộc sống của hai chữ tội và phước. Và cái người mà có trí tuệ là người có cái nhận biết sáng suốt. Cho nên người có trí tuệ là không bao giờ có tà kiến mê tín. Chụp hình, chụp 2, chụp 3, chụp 4, chụp 5, chụp bao nhiêu cũng được hết. Quý vị đừng có lo, đừng có nói chụp hình, đừng có chụp 3. Chụp 3 xui lắm. Hỏi tại sao xui? Nói 3 là lẻ. Vậy mà Phật nào cũng thờ cặp 3, cặp 3 không sao. Di Đà Quan Âm Thế Chí đứng cũng ba ông, bên này cũng ba ông, có sao đâu. Thậm chí quý vị ra chợ, quý vị mua ba ông phước lộc thọ về để trong nhà cũng ba ông vậy. Tại sao khi mình đứng mình chụp hình ba người không nói đi, đây là phước lộc thọ? Nói chi cái chuyện gọi là xui xẻo để rồi tự mình hù dọa mình, tự mình khủng bố mình. Rồi hỏi ba không được, hỏi nhiêu mới được? Bốn. Rồi cái người khác nó không có được, không có được chụp bốn. Hỏi tại sao vậy? Dách gì xám say? Say là tử, say là sảy á, sảy là tiêu á, chết á. Rồi cái thì không cho người thứ bốn vô. Không được, bây giờ chụp mấy? Chụp năm. Thì cái ông cái kéo nó không có được chụp năm. Hỏi sao vậy? Ngủ quỷ. Đẩy ông như vậy. Thì cái người thứ sáu nhảy vô cho đủ để ổng được chụp năm. Chụp năm ngũ quỷ, chụp sáu mới được. Người kia nói không được chụp sáu. Hỏi tại sao vậy? Lục tạc. Ông thứ bảy nhảy vô. Là quý vị mới thấy là mình muốn nói gì cũng được hết á. Thay gì mình nói dắt gì sám say, say là tử, thì tại sao mình không nói bốn là gì? Là tứ quý. Bốn là gì? Là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Tất cả là do mình suy nghĩ, chứ có Phật trời nào đặt để cái chuyện đó đâu. Cho nên mình không có trí tuệ rồi thành thứ càng tu càng tệ. Thay vì trí tuệ là trí tệ. Bây giờ người muốn có trí tuệ phải làm gì? Phải tư duy, phải quán chiếu. Trên Đức Phật nói một bài kinh, bài kinh đến rất nổi tiếng trong Phật giáo. Bài kinh có tên là Kalama. Này các vị đừng tin bất cứ điều gì, dù điều đó nhiều người truyền tụng lâu đời. Quý vị đừng tin bất cứ điều gì, dù sách vở để lại và các bậc đó sẽ để lại. Thậm chí quý vị đừng tin những gì tôi nói. Đức Phật nói vậy đó. Quý vị cũng đừng vội tin những gì tôi nói. Đừng vội tin sách vở, đừng vội tin những điều truyền thuyết. Mà quý vị phải tư duy quán chiếu, coi cái điều đó nó có phù hợp hay không. Ngay cả giới luật của Đức Phật, trước khi Đức Phật mất, Đức Phật cũng nói: điều gì tôi không nói, tôi không chế thành giới luật, nhưng trong tương lai ở một xã hội đó, điều đó phải thực hiện, các vị nên theo. Phật cũng không bao giờ nói là các vị chỉ theo những gì tôi nói thôi, còn tương lai ai muốn nói gì mặc kệ. Đức Phật không hề nói như vậy. Có những điều tôi không nói, nhưng ở trong tương lai, nếu điều đó được luật pháp ban hành và mọi người cần thực thi, quý vị nên làm. Phóng vào ví dụ, thời Phật không có xe hơi. Cho nên trong giới luật không có cái câu là thầy tu lái xe không được lái ẩu, không được overspeed, không có cái câu đó trong giới luật. Nhưng mà mình phải biết rằng mình sống trong thời đại có xe hơi, mà mình là người thực hiện chuyện lái xe thì phải theo luật lái xe, lái không được lái ẩu và lái không được quá tốc độ, mình phải cần thực hiện. Mình không thể nói không, điều này không có trong giới luật, tôi không theo, tôi đạo Phật, tôi chỉ theo lời Phật thôi. Như vậy là người không có chánh kiến, không có trí tuệ. Mình sống ở đâu, mình phải biết luật ở đó để mình thực hiện cho nó đúng, phải không? Mà thực hiện cho nó đúng thì nó tương đồng với luật Phật chứ. Luật để làm gì? Đâu phải để giam hãm con người đâu. Luật là để cho con người sống có an lạc, sống có ngăn nắp, sống có trật tự, chứ không phải để áp đảo người khác. Mình hiểu được như vậy là người có trí tuệ. Ví dụ như Đức Phật nói, ví dụ cái giới thứ năm á, cái giới thứ năm á là cái giới không uống rượu, không hút thuốc, nói chung vậy thôi. Chứ còn mà nếu mà chi tiết mà nói rõ là ý thức được khổ đau của sự ăn uống tiêu thụ không có chánh niệm đưa đến tình trạng sức khỏe và hư hại cho tâm hồn, thân và tâm đều bệnh hoạn, thì chúng ta phải tìm những món ăn gì nó có lợi lạc cho bản thân mình. Bây giờ muốn có trí tuệ thì phải làm gì? Phải nghe, phải suy nghĩ, phải thực hành, gọi là văn tư tu. Văn là nghe, nhưng mà nghe không có vội tin, nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ cho kỹ rồi chúng ta mới thực hiện. Người có lòng từ bi cũng có sức mạnh. Lòng từ là gì? Là tình thương. Lòng từ là thương và thương bình đẳng. Hai cái chữ từ bi được định nghĩa đó. Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp cho người giảm khổ. Thí dụ mình giúp người ta bớt khổ là bi đó, giờ đem cho người ta niềm vui là từ. Phong vào ví dụ ha, người ta đang đói, quý vị cho người ta ăn là từ, ăn vô hết đói là bi. Bi là giảm cái khổ đói của người ta, nhưng mà cho người ta một niềm vui nữa. Cho nên nó Phật giáo thể hiện từ bi. Phật tử tới chùa đãi cơm để khỏi cái khổ của thân, đãi giáo pháp bớt cái khổ của tâm, thân tâm được nuôi dưỡng từ bi. Có một cái câu nói: ở đời chúng ta có thể không có gì cả, nhưng không thể không có lòng từ bi. Bởi vì cái đó nó không có cần tiền mua. Mình có thể không có đồng hồ, mình có thể không có nhà đẹp, mình có thể không có áo quần đẹp để mặc, nhưng mà lòng từ bi thì không thể không có. Tại vì cái đó không cần tiền bạc gì để mua cả. Chỉ cần chúng ta biết nhìn tất cả mọi người xung quanh bằng cái ánh mắt hiểu và thương thì chúng ta ôm ấp họ, có lòng từ được với họ. Người sống có nhu hòa cũng là người có sức mạnh. Nhu hòa là gì? Tức là người mình biết nhu nhuyến, mềm mỏng để chúng ta hội nhập. Nhưng mà chúng ta hòa nhập chứ không có hòa tan. Giống như mình ở Thụy Điển, mình hòa nhập với cái truyền thống phong tục của người Thụy Điển, nhưng mình đâu có mất gốc. Mình biết ăn những thức ăn của người Thụy Điển, nhưng mình vẫn biết nhà mình cũng có chai nước mắm, nước tương. Mình ăn được hết tất cả món Mỹ, món Tây, nhưng mà nhà nào cũng có bao gạo. Mình hội nhập, mình hòa nhập nhưng mà không có hòa tan. Mà người mà có mềm mỏng thì người đó sống sao? Sống hội nhập được một cách dễ dàng. Cho nên Phật, nhà Phật có cái mỏ. Tại sao trên cái mỏ để hình con cá? Đây, cái hình con cá này. Bởi vì con cá nó sống ở dưới nước mà nó lấp được hết, hang hẻm ngóc ngách gì nó lấp được hết. Cho nên người Phật tử sống uyển chuyển mềm mỏng như con cá, lấp được hết tất cả mọi cái chướng ngại, mọi cái hoàn cảnh. Hồi quý vị mới qua đây cực không? Cực lắm, tiếng không biết, rồi đường đi không biết, đi làm cực vô cùng. Sở dĩ mình có được ngày nay là nhờ mấy chục năm trước mình làm con cá, thăng trầm, nước ít sống theo nước ít, nước nhiều sống theo nước nhiều, nước dơ, nước đục sống được hết. Và nhiều khi con cá nó chỉ cần rỉa vài cái rong ở dưới đó là đủ sống rồi. Nhiều khi trong cuộc đời mình chỉ cần có một chút niềm vui cũng đủ làm sức mạnh cho mình sống. Và cái thứ hai, ý nghĩa của con cá là gì? Con cá nó ngủ nó cũng không có nhắm mắt. Con cá không có nhắm mắt tượng trưng cho cái người tu của ta lúc nào cũng phải tỉnh giác, sáng suốt, biết cái gì làm, cái gì không. Cho nên để cái hình con cá trên cái mỏ. Và đồng thời, tại sao chúng ta khi tụng kinh chúng ta lấy cái mỏ chúng ta thỉnh? Tượng trưng cho sự tinh tấn điều đặn. Quý vị thấy lúc tụng kinh không? Trầm trầm đều đều, trầm trầm đều đều vậy. Tượng trưng cho cái người tu là giữ cái sự thăng tiến mãi mãi. Ngài Hám Sơn, Ngài có làm cái bài thơ, một cái bài dài lắm, gọi là khuyến thế ca, tức là bài ca khuyên đời. Trong đó Ngài có mấy câu như thế này: hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan, đáo xứ tùy duyên duyên tuế nguyện, chung thân an phận độ thời quan. Hồng trần á, tức là nói cho cõi đời bụi này, cõi đời bụi bặm, hồng trần là bụi đỏ, bạch lãng là những cơn sóng. Cuộc đời này nó có hai cái điều khổ, một là bụi bặm và sóng nhồi, có không? Có những lúc cuộc đời mình nó rối lắm, nó tối tăm như những cơn bụi bung lên, tung lên. Và có những lúc cuộc đời mình nó lên xuống, nó bị người ta chùi dập dùi giả như là những cơn sóng. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, mình phải đeo cả hai cái đau khổ đó. Nhưng mà nếu chúng ta có một phương thuốc này, chúng ta sẽ vượt được, là nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Diệu phan là gì? Là cái phương thuốc vi diệu. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, nhẫn nhục nhu hòa thị diệu phan. Thay vì mình nói diệu phương, nhưng mà tại vì làm thơ thì cho nó vần với cái chữ phan, diệu phan, phan phương cũng được. Đáo xứ tùy duyên, đến xứ nào của người ta mình phải biết sống tùy duyên, thì mình sẽ tăng được tuế nguyệt. Tuế nguyệt là gì? Năm tháng. Mà năm tháng là tượng trưng cho tuổi, nghĩa là mình sống thọ, sống dai, không bị người ta chặt mình sớm. Đáo xứ tùy duyên, duyên tuế nguyệt, chữ duyên là kéo dài ra. Chung thân an phận, kết cuộc đời mình vẫn an phận. Độ thời quan, qua được từng giây phút, qua được từng ngày, từng phút. Như vậy thì cái phương thuốc của người sống an lành trên cõi đời là gì? Là nhẫn nhục nhu hòa. Mình trong cuộc sống, quý vị thôi đừng nói chi xa hai vợ chồng thôi, đôi lúc mà người vợ mà không nhu nhuyến mềm mỏng là cũng bức, hoặc là người chồng mà không nhu nhuyến mềm mỏng thì gia đình nó cũng xong xong xong. Rồi giờ con cái nó lớn lên, nó nghịch lại với ý mình. Hai vợ chồng mà không cùng nhau nhu hòa nhẫn nhục với con thì cái gia đình nó cũng đổ, và con cái nó cũng bỏ nhà nó đi. Mà nó đi thì ai khổ? Mình khổ. Tại vì mình là cái người lớn mà không nhẫn nó. Nếu nó hiểu biết thì nó đâu có làm chuyện này. Cho nên rốt cuộc rồi mình phải đi theo nó. Cho cái người mà biết chạy, ngại gì phải đi bộ. Mình đã chạy được rồi thì thôi, cùng đi bộ với người người ta không thể chạy. Mình có khả năng chạy bộ thì đi bộ chẳng là gì đối với mình. cũng như vậy, mình tu cao rồi lùi lại tu chung với người mới tu không sao hết. Cho nên mình hiểu được như vậy đó. Mình sống ở trong đời mà không có để làm cho mình bị phiền não khổ đau. Hôm nay Pháp Hòa gặp đại chúng buổi sáng này thì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng là trên đời này người mà sống có an lạc, có sức mạnh để chúng ta vượt là vì chúng ta có trí tuệ, có nhẫn nhục, có nhu hòa, chúng ta có chánh kiến và chúng ta có cái đức tin, cái niềm tin ở Phật Pháp. Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin giới, tin mình, tin người, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý. Tin nó có 6 cách tin. Tin nhân, tin quả là 2 nè. Tin sự, tin lý là 3 nè. Tin mình, tin người là 6. Mình tin mình làm được, vì người làm được, mình làm được. Mình tin người đó làm được, vì vậy cho nên mình cố gắng mình làm. Và người tin nhân tin quả thì sẽ cố gắng tránh những cái điều sai quấy. Thế thôi. Thì hôm nay chúng ta gặp nhau là cũng trưa rồi, thì tạm dừng ở đây để cho đại chúng được nghỉ ngơi ăn cơm. Chiều nay mình còn sinh hoạt không? Theo chương trình đó. Mấy giờ? Trễ quá. Bây giờ là mấy giờ rồi? Thôi bây giờ mình dừng, mình đi ăn cơm. Rồi 2 giờ mình trở lại được không?
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả điều trọn thành Phật đạo.
Quý vị hãy xả chân ra, xoa bóp chút xíu trước khi đứng dậy. Đừng có đứng dậy liền.